Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.
Gắn bằng di tích lịch sử địa điểm Bắc Hồ về thăm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Linh hoạt các hình thức triển khai cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên.
Chính thức kích hoạt Trung tâm Hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 cơ sở 2.
Không chủ quan với những diễn biến hậu COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân chuyến công tác tại các tỉnh phía Bắc, chiều ngày 10 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của Bộ nhân dịp Thứ trưởng và đoàn công tác đã có chuyến khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, giải quyết một số kiến nghị của địa phương liên quan đến ngành lao động thương binh và xã hội. Cảm ơn sự quan tâm của Bộ và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Thái Nguyên về mọi mặt. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng vui mừng báo cáo những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, Thái Nguyên đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, chăm sóc người có công, đối tượng chính sách trên địa bàn. Đồng chí Thứ trưởng chúc mừng những kết quả quan trọng toàn diện về mọi mặt mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Mong muốn giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong mọi lĩnh vực công tác, nhất là công tác liên quan đến lĩnh vực lao động xã hội, người có công vì mục tiêu phát triển chung của địa phương và cả nước.
Ngày 11 tháng 3, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với một số sở ngành địa phương để nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công năm 2022 do các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư. Tại hội nghị, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã báo cáo tiến độ phát triển các dự án đầu tư công do các ban thực hiện. Theo đó, nhìn chung công tác phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đã đảm bảo kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện giải ngân các dự án. Trong 2 tháng đầu năm, khối lượng triển khai thực hiện chủ yếu tại các công trình dự án chuyển tiếp. Các công trình mới được bố trí vốn năm 2022 đang được các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để thực hiện. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 2 năm 2022 đạt 7% so với kế hoạch vốn do Thủ tướng giao, đạt 4% so với kế hoạch địa phương giao. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 3 năm 2022 đạt 15% so với kế hoạch vốn do Thủ tướng giao, đạt 9,4% so với kế hoạch địa phương giao. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các sở ngành địa phương đã bàn các giải pháp đẩy nhanh thời gian thẩm tra các hồ sơ liên quan đến công tác bố trí nguồn vốn, công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Kết quả công tác giải ngân vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh năm 2021 đạt cao, luôn nằm trong top những tỉnh đứng đầu cả nước. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kiên quyết đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các công trình dự án, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành công việc đảm bảo không tồn đọng, tuân thủ quy trình theo quy định của pháp luật. Các sở ngành địa phương chủ động tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải quyết các thủ tục hành chính, quy trình thực hiện các dự án, công trình đảm bảo tiến độ.
Hôm nay, 11 tháng 3, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bệnh viện Khu Tự trị Việt Bắc 13 tháng 3 năm 1960, 13 tháng 3 năm 2022, nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và gắn bằng di tích lịch sử. Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Y tế và các sở ban ngành của tỉnh. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiền thân là Bệnh viện Liên khu Việt Bắc. Với vai trò tầm quan trọng và những đóng góp trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngày 13 tháng 3 năm 1960, Bệnh viện vinh dự và tự hào được đón Bác Hồ kính yêu về thăm. Lời dạy cùng tình cảm đặc biệt Bác gửi gắm luôn là kim chỉ nam thôi thúc lớp lớp các thế hệ y bác sĩ của bệnh viện đoàn kết, nhất trí một lòng và cố gắng khắc phục mọi khó khăn, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, định hướng xây dựng bệnh viện phát triển không ngừng lớn mạnh, ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật của nền y học tiên tiến hiện đại gắn với y học dân tộc và bản địa. Với bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã có những bước tiến vượt bậc, khẳng định được vai trò là một trong 6 bệnh viện đặc biệt quốc gia, tiếp tục ngày càng củng cố, nâng cao chất lượng chuyên môn trong sự nghiệp khám chữa bệnh cho nhân dân, góp sức trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, với vai trò là một bệnh viện đặc biệt chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, mỗi cán bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu rèn luyện vươn lên hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là những người thầy thuốc, sâu y lý, giỏi y thuật và giàu y đức.
Thưa quý thính giả, với mục tiêu chuyển đổi số trong công tác đảng, tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Nhiều đảng bộ, chi bộ địa phương đã huy động sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ, cài đặt hay là thành lập các tổ kỹ thuật hỗ trợ trực tuyến. Rất nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo và phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp, góp phần vào mục tiêu của toàn đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh linh hoạt các hình thức triển khai cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên tại Phú Lương, một trong những đảng bộ đang có tỷ lệ cài đặt cao nhất tỉnh.
Điểm hỗ trợ cài đặt trực tuyến của Đoàn Thanh niên Thị trấn Giang Tiên được thành lập ngay sau khi có chủ trương của Huyện ủy Phú Lương triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong toàn đảng bộ. Quay video hướng dẫn, cắt cử đoàn viên hỗ trợ trực tuyến, gọi điện trực tiếp để hướng dẫn từng thao tác cho các đảng viên cao tuổi hoặc những đảng viên đang phải cách ly để phòng chống dịch bệnh. Đến nay, các kênh trực tuyến đã hỗ trợ cho trên 150 đảng viên hoàn thành cài đặt ứng dụng. Chị Đặng Thị Đào, Bí thư Đoàn Thanh niên Thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, chia sẻ kết quả cài đặt sổ tay đảng viên.
Qua cái thời gian triển khai thì kết quả cũng rất là khả quan. Tỷ lệ đảng viên cài đặt sổ tay đảng viên đối với đảng bộ Thị trấn Giang Tiên cũng đạt cái tỷ lệ rất là cao. Tổng số đoàn hỗ trợ cài đặt và các đồng chí đảng viên cài đặt của toàn bộ đảng bộ là tới thời điểm này là 269 trên 303 đồng chí đảng viên.
Tận dụng tối đa các kênh hỗ trợ trực tuyến, các đoàn viên thanh niên còn đến từng gia đình để hỗ trợ cài đặt trực tiếp. Đây đa phần là những đảng viên cao tuổi, khó tiếp cận với công nghệ thông tin. Đến thời điểm này, Đảng bộ xã Động Đặt đã có 283 trên 404 đảng viên hoàn thành cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên. Kết quả này có đóng góp tích cực của lực lượng đoàn viên thanh niên. Đảng viên Hoàng Thế Thay, Đảng bộ xã Động Đạt, huyện Phú Lương nhận thấy.
Bây giờ như thế này là tốt quá rồi, là các đoàn đến đây mà đã hướng dẫn cho tôi cái điện thoại thông minh và để theo dõi về vấn đề cái này là chúng tôi thấy rất là phấn khởi. Sau này là phần này là tôi sẽ bấm lên tất cả các thứ ở trên này thì là để mà hiểu biết.
Cùng với sự tham gia của lực lượng đoàn viên thanh niên, hoạt động của các tổ hỗ trợ kỹ thuật cũng đã hoạt động hiệu quả tại nhiều chi đảng bộ cơ sở. Ở chi bộ Việt Hưng, đảng bộ xã Vô Tranh, cấp ủy cũng là những thành viên tích cực nhất của tổ kỹ thuật. Sau khi hoàn thành 100% đảng viên cài đặt, tổ vẫn duy trì hoạt động để hỗ trợ đảng viên truy cập, tra cứu thông tin và sử dụng các tính năng hữu ích phục vụ cho sinh hoạt chi bộ tới đây. Ông Vũ Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Vô Tranh, huyện Phú Lương cho biết về việc cài đặt sổ tay đảng viên điện tử.
Một số đồng chí là không sử dụng điện thoại thông minh và các đồng chí có tuổi cao ấy thì là các tổ tư vấn kỹ thuật hỗ trợ cả ngày thứ bảy chủ nhật. Sau 10 ngày, Đảng bộ xã Vô Tranh đã hoàn thành 100% cài đặt.
Về hiệu quả của việc cài đặt sổ tay đảng viên, ông Đinh Quốc Văn, Bí thư chi bộ Việt Hưng, Đảng bộ xã Vô Tranh, huyện Phú Lương phấn khởi nói.
Rất là vui khi mà có được một cái phương tiện trực tuyến kết nối, hỗ trợ rất là đắc lực trong cái việc thứ nhất là cái quản lý về cái thông tin đảng viên. Thứ hai là tìm hiểu học tập các nghị quyết và cái văn bản chính thống của đảng.
Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Phú Lương đã hoàn thành trên 80% đảng viên cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Dự kiến trong quý 1, 100% đảng viên sẽ hoàn thành cài đặt ứng dụng. Có thể nói, những cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo đã tạo bước đi ban đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Điều này cũng thể hiện quyết tâm cùng toàn đảng bộ tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng.
Chuyển sang thông tin về phòng chống dịch COVID-19. Sau một thời gian gấp rút thi công và hoàn thiện, ngày 11 tháng 3, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 cơ sở 2, được đặt tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Bộ Y tế và các sở, ban ngành của tỉnh đã dự buổi lễ. Trung tâm có quy mô 500 giường bệnh, trong đó có trên 100 giường bệnh đang cấp cứu ICU cho các trường hợp đặc biệt nặng. Trung tâm được đặt dưới sự điều hành chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và huy động sự tham gia của các y, bác sĩ, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trong quá trình hoạt động. Dự kiến có khoảng 200 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc. Trung tâm có chức năng tổ chức thu dung, điều trị, cấp cứu người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch, chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong hồi sức cấp cứu tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công. Trước đó, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã vận hành hiệu quả Trung tâm Hồi sức điều trị người bệnh COVID-19 cơ sở 1 được đặt tại khuôn viên bệnh viện, điều trị thu dung trung bình từ 180 đến 250 bệnh nhân COVID-19 mỗi ngày. Việc đưa vào sử dụng hai cơ sở của trung tâm sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng điều trị người bệnh COVID-19 nặng, chung tay cùng tỉnh Thái Nguyên cũng như các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc sớm đẩy lùi được dịch bệnh.
Trong dự thảo về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, Bộ Y tế đề xuất xin ý kiến các cơ quan về việc người nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không không cần phải có giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc chứng nhận khỏi bệnh. Tuy nhiên, những người này cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ hoặc trong 24 giờ nếu test nhanh trước khi xuất cảnh về Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận. Sau khi nhập cảnh, họ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như người đã đang lưu trú tại Việt Nam. Đối với những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường khác, nếu chưa có xét nghiệm âm tính thì phải xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 24 giờ đầu bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh kể từ khi nhập cảnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, vào tháng 10 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng hậu COVID-19. Các kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 33-76% người bệnh có khả năng gặp triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm bệnh. 20% người bệnh phải tái nhập viện, 80% người bệnh phải tự theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau khi xuất viện. Thực tế cho thấy không chỉ có điều trị COVID-19 mà những vấn đề về hậu COVID-19 ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài cũng như cần được quan tâm. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Chị Trần Ánh Tuyết, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đưa con đến phòng khám hậu COVID-19 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bệnh nhi bị mắc COVID-19 đã khỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn đơn vị được thiết lập đã khám cho nhiều bệnh nhân như vậy. Chị Tuyết nói về những biểu hiện bệnh của con.
Hậu COVID là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phổi, rồi là các gọi là cơ quan nội tạng nên là thấy là cháu có hiện tượng đấy thì mình đi xem chụp chiếu các thứ cho cháu xem là nó bị như thế nào thì để còn biết được hướng điều trị cho cháu ạ.
Tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn so với thời điểm nhiễm COVID-19. Đó cũng là lý do chị Dương Anh Thu, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã tìm đến phòng khám hậu COVID-19. Biểu hiện sau hậu COVID-19 của chị là
em bị nhiễm COVID đến ngày hôm nay là ngày thứ 20. Sau khi mà bị COVID thì thường xuyên bị mất ngủ. Trước đây thì em ngủ rất là ngon, ngoài ra thì hay bị đau đầu, đau mỏi cơ thì rất là hay lo lắng. Đi bộ bình thường thì không sao, còn nếu như mà đi lên cầu thang hay là đi, tức là đi thời gian nó lâu ấy, thì rất là hay bị hụt hơi và khó thở, và cảm thấy rất là mệt.
Không chỉ đau tức ngực kéo dài, nhức mỏi cơ, theo các chuyên gia, đến thời điểm này đã có hơn 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu COVID-19 được tìm ra, đặc biệt ở những bệnh nhân đã trải qua quá trình điều trị hồi sức tích cực. Tiến sĩ Nguyễn Phương Sinh, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết về các xuất hiện, các biểu hiện bệnh.
Thường là bệnh nhân vào khám với chúng tôi với cái triệu chứng là xuất hiện tình trạng là mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, khó thở và thở hụt hơi. Có một số các vấn đề về sức khỏe tâm thần, ví dụ như suy giảm trí nhớ, lơ đãng, rồi là những rối loạn cảm xúc, thậm chí là trầm cảm, thay đổi giọng nói và tình trạng rối loạn nuốt làm ảnh hưởng đến phát triển thể chất của người bệnh.
Trước số lượng người dân có nhu cầu đến thăm khám chỉ trong một thời gian ngắn sau khi khỏi các triệu chứng của giai đoạn nhiễm COVID-19, một hội thảo khoa học với các vấn đề về nhận biết xử lý hậu COVID-19 đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà khoa học nghiên cứu, bác sĩ đồng ngành từ các chuyên khoa mà người bệnh COVID-19 thường gặp phải sau khi khỏi bệnh. Đây cũng là căn cứ khoa học để việc mở rộng và xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến hậu COVID-19 được triển khai tại hệ thống y tế các cấp trên địa bàn. Tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Hậu COVID-19 thì có thể xảy ra ở bất kỳ ai, nhưng không phải tất cả người nhiễm COVID-19 đều có biểu hiện về hậu COVID-19 và mức độ thì cũng khác nhau tùy người. Thế chính vì thế cho nên là với mỗi một người khi bị nhiễm COVID-19 thì khi chúng ta bị nhiễm, chúng ta phải tuân thủ những cái chỉ định cũng như hướng dẫn của bác sĩ. Thứ hai là khi điều trị khỏi rồi thì vấn đề chăm sóc sức khỏe của bản thân, đấy, vấn đề luyện tập vẫn là vấn đề mà mình phải tự mình thôi là phải cố gắng. Thứ nữa là đi khám sớm những cái biểu hiện của hậu COVID-19 để mà trên cơ sở đó có cái chăm sóc từ sớm.
Hậu COVID-19 mặc dù không còn là khái niệm mới, song các nhà khoa học, chuyên gia y tế vẫn đang nỗ lực trong công tác nghiên cứu để tìm ra thêm hệ thống các triệu chứng có thể gặp phải hậu COVID-19 và hướng xử lý tích cực, đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra còn quá sớm để coi COVID-19 là một bệnh đặc hữu. Bởi vậy, khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế và các biện pháp phòng dịch vẫn cần được mỗi người dân ưu tiên thực hiện.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, đêm và sáng trời rét.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 10 tháng 3, huyện ủy Phú Lương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy thường kỳ tháng 3 để xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng về thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022. Trong tháng 2, huyện ủy Phú Lương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ. Trong đó, chỉ đạo gieo cấy vụ xuân năm 2022 đạt 2,47 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trong tháng đạt trên 4.022 tỷ đồng. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, chỉ đạo các địa phương giám sát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe các trường hợp F0 điều trị tại nhà và các trường hợp F1 cách ly tại nhà. Huyện ủy cũng đã triển khai hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, tổ chức khảo sát chuyên đề về công tác thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và được thông báo các báo cáo, dự thảo báo cáo, tờ trình quan trọng. Trong tháng 3, huyện ủy Phú Lương tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung thu ngân sách, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực cho xã về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới năm 2022.
Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối với các tuyến đường hiện có để giảm tải cho tuyến quốc lộ 37 qua trung tâm huyện, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới xã Tiên Hội, góp phần để huyện cơ bản đạt các tiêu chuẩn thị xã trong giai đoạn 2021-2025. Huyện Đại Từ đã quyết định đầu tư gần 103 tỷ đồng để xây dựng đường Nam Sông Công kéo dài, đoạn từ ngầm suối Mang đến chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG ở xã Tiên Hội. Tổng chiều dài tuyến đường theo thiết kế là khoảng 1.400 mét đi qua thị trấn Hùng Sơn và xã Tiên Hội. Đây là công trình giao thông cấp 2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đại Từ làm chủ đầu tư. Kinh phí đầu tư từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình được khởi công từ giữa tháng 2 vừa qua, dự kiến hoàn thành vào tháng 2 năm 2023.
Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước, chiều ngày 11 tháng 3 là đợt điều chỉnh giá mới. Ghi nhận tại các cửa hàng, đại lý phân phối xăng dầu trên địa bàn, từ chiều tối ngày 10 tháng 3 đến trước giờ điều chỉnh giá, lượng người đổ tới các cây xăng đều đã tăng gấp 2 lần so với trước đó. Giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí di chuyển, đi lại của người dân, gây áp lực lớn đến các doanh nghiệp vận tải, taxi. Chính vì vậy, nhiều lái xe đã tranh thủ đổ đầy bình trước giờ tăng giá. Các cây xăng cũng đã chủ động đảm bảo nguồn cung ứng và huy động nhân lực, hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu của người dân. Qua hoạt động thanh kiểm tra của các ngành chức năng trên địa bàn không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá đột biến với các mặt hàng xăng dầu. Kỳ điều hành ngày 11 tháng 3, theo công bố của Liên Bộ Tài chính Công Thương, giá xăng dầu đã tăng từ 5.000 đồng lên đến 8.000 đồng một lít, tùy theo loại, tương đương tăng 27-44% so với giá xăng dầu đầu năm 2022.
Ngày 10 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị giới thiệu dự án chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em CFCT và kế hoạch mở dự án mới tại địa phương. Theo KFHI, một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc, dự án chuyển đổi cộng đồng tập trung vào trẻ em sẽ có tác động trên nhiều lĩnh vực và các thành viên có thể thay đổi chính cộng đồng của mình theo hướng có lợi cho trẻ em. Mô hình bao gồm các lĩnh vực chính là giáo dục, sức khỏe, sinh kế, rủi ro thiên tai và chương trình khác. Đặc biệt, dự án có hoạt động bảo trợ trẻ em tại các trường và kết nối thường xuyên với nhà bảo trợ Hàn Quốc. Dự kiến cuối tháng 3 năm 2022, cán bộ dự án sẽ đi khảo sát 3 xã theo giới thiệu của Ủy ban nhân dân huyện. Trong tháng 4, lựa chọn cộng đồng để thực hiện. Thời gian dự án kéo dài trong khoảng 10 năm. Tại hội nghị này, Sở Ngoại vụ cũng đã cho biết tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 50 tổ chức phi chính phủ hoạt động. Năm 2021 vừa qua, tỉnh thu hút khoảng 10 triệu đô la Mỹ hợp tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài. KFHI có nhiều dự án lớn và dài hạn tại Thái Nguyên, riêng tại huyện Đồng Hỷ đang triển khai dự án hỗ trợ CDP giai đoạn 2 trên địa bàn xã Hợp Tiến, dự kiến kết thúc vào tháng 4 năm 2024.
Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra và phát hiện hàng chục nghìn viên đạn trì và các linh kiện súng hơi khí nén khi kiểm tra hai ô tô khách từ Bắc Giang lên Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ hàng hóa trên hai phương tiện này đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này. Tổ công tác đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý thính giả, cụm từ ship hàng, shipper giờ đây chẳng còn quá xa lạ khi nhu cầu mua hàng trực tuyến của mọi người ngày một tăng cao, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Không phủ nhận, ship hàng giờ là một trong những nghề đem lại thu nhập. Vậy nhưng đây cũng là công việc phải đối diện với rủi ro lây bệnh rất cao, cộng thêm chịu nhiều ảnh hưởng khi giá xăng liên tục tăng thời gian qua. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Lê Mai có tìm hiểu thực tế về nội dung trên. Mời quý thính giả cùng nghe.
Chị Trương Minh Trang, quản lý của nhóm Top Mỡ Shipper Ship thành phố Thái Nguyên, với số lượng hơn 80 thành viên, hơn ai hết, chị nắm bắt, hiểu khối lượng đơn hàng cũng như những rủi ro mà những shipper phải đối mặt trong đợt dịch lần này, khi Thái Nguyên ghi nhận số ca nhiễm cao hàng ngày. Chị Trương Minh Trang chia sẻ về lượng đơn đặt hàng.
Trong cái mùa dịch như này thì lượng đơn hàng của các quán ấy tăng rất là nhiều ạ. Và bản thân nhóm chúng em không dám nhận thêm vì là lượng ship của chúng em không đảm bảo. Các bạn ship bị nghỉ, rồi là người ta lo lắng dịch, người ta cũng nghỉ nhiều. Rồi là ship bị F0, F1 cũng rất là nhiều.
Để phòng tránh, hầu hết các đơn vị quản lý sử dụng shipper và cả chính các shipper đều trang bị, nâng cao ý thức bảo vệ. Không chỉ vì lo cho sức khỏe của bản thân mà cả trách nhiệm, sợ ảnh hưởng tới cộng đồng. Anh Nguyễn Đức Thiện, thành viên nhóm tóc mỡ Shippership thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về công việc của mình.
Đi ship thì rất lo là về dịch bệnh, chẳng hạn như lây nhiễm từ khách hoặc là từ mình có thể lây cho khách. Nên là nhiều lúc là phải muốn phòng tránh, gọi là tránh tiếp xúc với khách. Có thể là đi ship thì có thể là mong khách chuyển khoản cho quán hoặc là chuyển khoản thẳng cho mình để tránh tiếp xúc trực tiếp với khách.
Anh Trần Mạnh Hùng và anh Trần Huy Quyền, nhân viên siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về việc phòng dịch.
Những cái đơn hàng của mình thì mình sẽ khử khuẩn trước khi khách hàng sẽ nhận để đảm bảo an toàn cho cả ship lẫn khách hàng.
Thời gian đầu thì mùa dịch thì cũng sợ về do là ở nhà. Hiện tại tôi mới đi làm lại thì đi căn bản bây giờ đi làm thì cũng thấy lo lắng. Đến nhà ai cũng thấy có dán cái biển cách ly, cũng có phần sợ, lo lắng nhưng mà công việc mà vẫn phải đi.
Thời gian qua, giá xăng dầu liên tục tăng cao, lại cộng thêm nỗi lo cho những người giao hàng công nghệ. Anh Nguyễn Anh Tùng, nhân viên công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ khó khăn khi giá xăng tăng.
Đối với ngày xưa thì đổ khoảng 80.000 là đầy một bình đi được 3-4 hôm, nhưng đến bây giờ hiện tại giá xăng dầu tăng lên thì 80.000 thì tôi chỉ đi được khoảng 2 ngày thôi. Công việc của tôi nó là chạy theo tuyến cố định nên là đành phải chấp nhận thôi.
Ông Bùi Mạnh Thắng, một shipper bày tỏ:
tất cả các đơn hàng bây giờ không dám lấy lên mà xăng bây giờ lên 27.000 một lít rồi. Chỉ lấy có 10.000 quanh thành phố mình thôi. Xăng dầu thì nhà nước tăng được nhưng mà tự mình tăng lên thì người mua hàng ấy người ta không đồng ý.
Giá xăng tăng mà không tăng giá giao hàng thì shipper là người thiệt thòi. Tuy nhiên, nếu giá giao hàng tăng thì người đặt hàng lại ít đi, lại thiệt thòi nhiều hơn. Chưa kể dịch bệnh kéo dài cũng khiến thói quen mua hàng của người dân có những thay đổi. Anh Nguyễn Hà Cương, hệ thống Chung Cà Phê Thái Nguyên cho biết.
Bản thân mình là người bán hàng, doanh số ship thì cũng giảm đi khoảng 50%. Bởi vì dịch giã kéo dài thì mọi thứ người ta cũng phải cắt giảm chi tiêu, nên dẫn đến cái lượng ship người ta giảm đi rất là nhiều.
Ông Bùi Mạnh Thắng, một shipper tự do lo lắng.
Xăng dầu nó tăng này mình cũng phải hạn chế đi lại, hạn chế chi tiêu. Nhiều cái nó khó khăn hơn thì mình phải hạn chế đi chứ.
Người mua thắt chặt chi tiêu và những người giao hàng công nghệ cũng sẽ phải làm vậy khi giá xăng liên tục tăng. Tất cả chỉ có thể là cùng thích ứng, cùng chia sẻ trong mùa dịch. Có công việc, có thêm thu nhập, nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi lo canh cánh mỗi ngày trên mỗi cung đường với mỗi shipper. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc 27 đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, phía Nam trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phía bắc 19 đến 29 độ, phía nam 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Xuân Lương, Thu Thảo cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.